Thực hiện công tác để sống còn đối với đồng bào đang lâm khổ nạn, sự chết nơi miền Nam, ở Sài Gòn, nhóm nhà văn, nhà báo trong nước và hải ngoại trân trọng giới thiệu. Sách viết từ chiến tranh trước năm 1975 của người lính viết văn Phan Nhật Nam, Dấu binh lửa, Mùa hè đỏ lửa, Phận người, vận nước, Giữa lưng nổi chết, Chuyện dọc đường, Tù binh và hòa bình, Chuyện ký trong hòa bình sau năm 1975 của người nông dân cầm bút Võ Đắc Danh, Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Tất cả tiền thu được gồm 25 đồng một cuốn, gồm cước phí, tác giả Phan Nhật Nam ký gửi và bản tặng của Võ Đắc Danh sẽ được cấp thời gửi về trong nước. Ngân phiếu, gieo ngân khoản xin liên lạc với Vũ Đình Trọng, số 714-414-8119, email vũđìnhtrọng@gmail.com, Phan Quang Trọng, 210-724-7130, email trọng.phan@gmail.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tổ quốc vẫn thăm ta, mây che phủ đầu, trên thành phố thân yêu, gom làng thị trấn thân yêu, hàng bạn nhà.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thính xin được kính chào quý vị. Và thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh trở lại với chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và anh Nam đang có mặt trên đường live để hầu chuyện chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, lịch sử và thời sự. Lời đầu tiên Hòa Thính xin được chào anh Nam. Không biết là hôm nay anh Nam có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín với câu hỏi thăm. Xin chào quý thính giả đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Cảm ơn Nam rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay, lịch sử và thời sự. Và chắc chắn là cái vấn đề nổi cộng của chúng ta cũng là một cái ông tướng, cũng là một người lính, từ quý vị, người lính Hoa Kỳ. Đây là ông tướng Milley. Ông tướng Milley đã gọi cho cái người đồng cấp của Trung Cộng nói xấu Tổng thống Hoa Kỳ vào lúc đó với cái sự phụ họa của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Nhưng mà cái ông Tổng thống đương nhiệm là cái ông Joe Biden lại bên vực. Theo như nhà văn Phan Nhật Nam, theo như anh Nam thì nhận xét thì ông tướng Milley này có làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của một vị đại tướng Hoa Kỳ hay không? Và ông ta có phải là cái người ta kêu là phản quốc hay không, thưa anh?
Dạ, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, theo như các câu hỏi mà tôi nhận hôm qua, chúng ta đã nói đến 2-3 vấn đề. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là vấn đề hiện tại ai cũng đang theo dõi, đó là ông tướng Milley, tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ, đã có điện thoại 2 lần với là ông tướng ở bên Trung Cộng, và đã bị nhà báo Gutkwa là đưa lên ở trong một cuốn sách gọi là Perin, tức là tai họa, hiểm họa. Thưa với anh Hoàng Tín, với thưa quý vị, vấn đề này nó rất là lớn. Và tôi xin, trước khi trình bày, thì tôi xin trình bày trên cái quan điểm, cái kinh nghiệm của một người lính, của một người quân nhân, nhìn cái vấn đề này hoàn toàn là một cái vấn đề khách quan đối với vấn đề quân sự, chứ không phải là trên quan điểm của một chính trị, một người phê nhận định chính trị của đảng này, đảng nọ, của Mỹ, của Trung Cộng không. Tôi cũng không có khả năng làm việc đó. Và tôi xin nhắc lại, tôi xin trình bày sự kiện này trên tư cách, trên kinh nghiệm của một người lính Việt Nam Cộng Hòa sống hơn nửa thế kỷ trong hai cuộc chiến, và hiện tại trong một người tư cách của người công dân Mỹ gốc Việt. Thưa quý vị, vấn đề này, trước tiên tôi bắt đầu câu chuyện theo cái cách của quân đội dạy cho chúng tôi từ trước. Vấn đề muốn hỏi ra một vấn đề thì vấn đề đặt ra đầu tiên là u là ai? Ai đã làm ra cái sự kiện này? Thế tôi xin trả lời câu đầu tiên. Câu đầu tiên là ai ở trong sự kiện này, tức là ông Milley. Ông này là tham mưu trưởng Liên quân, được Tổng thống Trump đề cử ở trong cái chức vụ tham mưu trưởng Liên Quân từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Và sự đề cử đó đã được đồng thuận của Thượng viện Hoa Kỳ. Tôi xin lặp lại. Sự đề cử ông Milley vào chức tham mưu trưởng Liên Quân là từ 1 tháng 10 2019 cho Tổng thống Donald Trump và có được sự đồng thuận của Thượng viện Hoa Kỳ lúc ấy là dưới quyền đa số là Đảng Cộng Hòa. Những yếu tố này chúng ta sẽ đề cập lại ở trong cái phần thứ ba của câu chuyện này. Thì bây giờ trước khi cái tham mưu trưởng Liên Quân này, xin nói rõ một điều nó khác với cái chức vụ tổng tham mưu trưởng của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước như của ông Đại tướng Cao Văn Viên. Thế ông Đại tướng Cao Văn Viên là tổng tham mưu trưởng, là có quyền điều binh khiển tướng, có quyền điều khiển các cái tư lệnh quân khu 1 ở Đà Nẵng, quân khu 2 ở Pleiku, quân khu 3 ở Biên Hòa, quân khu 4 ở Cần Thơ, và các điều binh khiển tướng là dưới quyền của ông tổng tham mưu trưởng Đại tướng Cao Văn Viên. Thì cái ông tham mưu trưởng Liên Quân Milley này có được quyền như vậy hay không? Thưa không. Không, cái điều không này mà tôi vừa được xác định là nó có một cái act, tức là một cái hiến ước năm 1986 nó của hai ông thượng nghị sĩ Goldwater và Nicola. Ở trong cái hiến ước này ấn định cái nhiệm vụ của tham mưu trưởng Liên Quân ở trong Bộ Quốc phòng. Tham mưu trưởng Liên Quân là ai? Tham mưu trưởng Liên Quân là người phối hợp, tôi xin lặp lại, phối hợp điều hành hướng dẫn chứ không phải chỉ huy. Phối hợp điều hành hướng dẫn các tham mưu trưởng của các quân binh chủng, tham mưu trưởng lục quân, tham mưu trưởng hải quân, tham mưu trưởng thủy quân lục chiến và hội đậu. Vị tham mưu trưởng Liên Quân của Mỹ không có quyền chỉ huy, tôi xin lặp lại, không có quyền chỉ huy mà chỉ có quyền có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ chính thứ nhất là military presidential military advisor, tức là sao? Tức là cố vấn về quân sự, tôi xin lặp lại, cố vấn về quân sự cho Tổng thống, cố vấn về quân sự cho Bộ trưởng Quốc phòng, cố vấn về quân sự cho Hội đồng An ninh Quốc gia. Vâng, tôi xin lặp lại, cố vấn về vấn đề quân sự, military. Chứ không phải defense national, không phải national defense, không phải là quốc phòng. Thưa vậy, chữ nghĩa nó người ta rất rõ ràng. Tóm lại, ông tham mưu trưởng Liên Quân là người có nhiệm vụ điều hành hướng dẫn các tham mưu trưởng của các quân binh chủng, hải lục không quân, thủy quân lục chiến và làm cố vấn về quân sự cho Tổng thống Hoa Kỳ, cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Thì như vậy, ông Milley đã có một cái nhiệm vụ rất rõ ràng. Và nhiệm vụ đó đã bị vi phạm như thế nào, đã được hành xử như thế nào, đó là câu hỏi thứ hai. Bây giờ cũng ở trong câu hỏi thứ nhất nữa là có thêm một cái nhà báo gọi là cái anh Woodward. Anh này đã lập được một cái kỳ tích từ 1973 và 74 qua cuốn sách On the President Man, những bầy tôi của Tổng thống, và kết quả cái vụ đó là cái vụ Watergate và Tổng thống Nixon phải từ nhiệm trong ngày 9 tháng 8 1974. Đó là thành tích lớn nhất của nhà báo Woodward. Lúc ấy có thêm một nhà báo nữa, đó là nhà báo Bernstein của báo Washington Post. Vâng, cái ông Woodward này, ông đã lập được cái thành tích hạ bệ một tổng thống từ 1974 và ông tiếp tục trong mấy chục năm qua viết những cuốn sách về tổng thống Bush, tổng thống Clinton, tổng thống Obama. Thì lại tất nhiên, tên cái quan điểm của một người đã từng hạ bệ Nixon với cuốn The President Man, On the President Man, và thành thứ các ông Bush gọi là bị thơi tả, bị phê bình không ra gì hết. Trong khi đó, ông Clinton và ông Obama thì được xưng tụng một cách tuyệt đối. Bây giờ, ông Woodward này lặp lại thêm một thành tích mới nữa là đưa cái chuyện ông tướng Milley đã hai lần nói chuyện với là ông tướng ở bên Trung Tàu, bên Bắc Kinh. Thành thứ đó là tất cả sự kiện mà chúng ta bài hôm nay, đó là ai? Tôi đã trả lời hai vấn đề. Vấn đề cũng thứ nhất, ai tức là tham mưu trưởng Liên Quân Milley và nhà báo Woodward. Bây giờ hai cái chuyện này, cái chuyện mà ông Woodward định viết ở trong cái cuốn Merin, Merin là tai họa là hiểm họa, thì như thế nào? Tôi đi qua câu hỏi thứ hai, như việc sự việc như thế nào? Bây giờ câu hỏi thứ hai là, theo như cuốn sách mà ông Woodward này đã cho phát hành, thì có hai điều. Là ông tướng Milley này đã nói chuyện với ân tướng Trung Cộng đã đến hai lần. Lần thứ nhất là trong vào khoảng tháng 10 năm 2020, lúc cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra. Và lần thứ hai là ngày 6 tháng Giêng năm 2021, là cái ngày mà có cái buổi meeting của rất đông người, đã có cái sự kiện là tràn vào ở trong Quốc hội Mỹ. Thì trong hai lần đó, theo như ông Woodward là nói rằng ông Milley đã nói chuyện với lại ông tướng Trung Cộng lần nào, lần thứ nhất hay lần thứ hai, để có hai nội dung là những cái hỗn loạn về chính trị, về bầu cử của Mỹ, đừng có sợ. Cho dù xảy ra cái chuyện ngày 6 tháng Giêng 21, nhưng mà quan trọng hơn nữa là ông Milley này, theo cái cách của Woodward đã trình bày, là tấn an với Trung Cộng là mọi việc ở Mỹ sẽ ổn định, không có gì khủng hoảng chính trị hay đảo tránh gì hết. Và nếu có nguy cơ chiến tranh, mà nếu như ông Trump mà dỡ chứng, mà có những hành động như là bấm nút bom nguyên tử tấn công phía Trung Cộng, thì ông Milley này sẽ ra lệnh cho dưới quyền không được nghe lời ông Tổng thống. Đó là nội dung mà ông Woodward đã trình bày trong cuốn Perry. Ông Woodward còn bày viết thêm một cái chuyện nữa là ông yên tâm, tôi đã có nói chuyện với bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, để là bảo đảm về vấn đề chính trị, về vấn đề quân sự là không có gì xảy ra hết, cho dù ông Trump có ở Tổng thống hay không, và ông Trump có những cái hành động quá độ như gây chiến với Trung Cộng hay không. Đó là câu chuyện nó đã xảy ra. Thế bây giờ chúng ta đi qua vấn đề thứ ba. Tại sao vậy? Tại sao lại đến hôm nay lại xảy ra cái chuyện này? Thì bây giờ tôi trở lại xin phân tích là câu đầu tiên chúng ta đã trả lời ai đã hiện thực cái câu chuyện này. Câu thứ hai là câu chuyện này đã diễn ra như thế nào. Bây giờ đến câu qua thứ ba, tại sao lại có câu chuyện này. Thì bây giờ với kinh nghiệm, với tư cách, với bổn phận, với trách nhiệm của một người lính, tôi xin trả lời như thế này. Thứ nhất là cái việc nói chuyện với Tổng tham mưu trưởng phía bên Bắc Kinh như vậy đúng hay sai? Thì thưa với ở trong giấy trắng mực đen, ở trong cái act của năm 1986 của Thượng nghị sĩ Goldwater và Nicola, nó đã được, thật ra nó đã được từ ở trong cái act 1947-49 xác định vai trò của tham mưu trưởng Liên Quân. Tham mưu trưởng Liên Quân làm việc dưới sự điều hành chỉ huy, đó là về quân sự, tôi xin lặp lại, về quân sự cho Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng. Cho nên nếu ông Milley này có nói chuyện với các ông tham mưu trưởng Liên Quân hay Tổng tư về quốc phòng với những nước khác thì đó là phải nói chuyện theo lệnh của Tổng trưởng Quốc phòng và Tổng thống Mỹ. Thế là tổng lại vấn đề này là nếu ông Milley nếu có nói hay không thì cũng phải theo lệnh của ông Tổng thống và Tổng thống Quốc phòng, chứ không phải tự nhiên tự tác được. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, nếu có nói thì chỉ nói về chuyện military, nói về chuyện quân sự, chứ không phải nói về chuyện quốc phòng, national defense. Để mở một hoạt đơn, có một ông tham mưu trưởng liên quân rất nổi tiếng ở trong thời đại của chúng tôi, ở trong thế hệ chúng tôi, đó là ông đại tướng Maxwell Taylor. Khi ông làm tham mưu trưởng liên quân, Tổng thống Kennedy đưa qua Việt Nam để dò xét tình hình, thì ông về ông báo cáo lại cho Tổng thống Kennedy, chứ ông không có một cái quyết định gì về cái tình hình của Việt Nam. Đó là năm 1963 khi ông ta làm tham mưu trưởng liên quân. Đến năm 1964 ông làm đại sứ Mỹ, lúc đó ông ta mới có những cái ý kiến quyết định như thế nào đối với Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng thống Mỹ, cũng là Tổng thống Kennedy hoặc là Tổng thống Johnson. Từ cái kinh nghiệm Việt Nam như ông Kissinger chẳng hạn, năm 1971 ông có nói chuyện với Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Cộng, ông ta bảo rằng nhân danh cái điều này là có giấy trắng mực đen, có record, có ở trong sách báo chứ không phải là ý kiến tôi hoặc là giả định, là ông Kissinger đã nói chuyện với ông Thủ tướng Bắc Việt, Thủ tướng của Trung Cộng là ông Chu Ân Lai, là nhân danh Tổng thống Mỹ, tôi xin khẳng định với ông rằng không, nước Mỹ không bao giờ trở lại Việt Nam. We never re-enter into Vietnam. Đó là một cái quan điểm về chiến lược, về quốc phòng mà mở đầu cho cái thông cáo Thượng Hải. Đấy, rồi bây giờ trở lại cái chuyện của năm 2019, 20 và 21 này với của ông Milley. Thì ông ta đã nói gì? Nếu ông ta có nói gì, vế thứ nhất, phải đó là lên của Tổng thống Trump hoặc là lên của Tổng thống, của Bộ trưởng Quốc phòng của đời Tổng thống Trump. Mà nếu mà không có, thì như vậy, ông ta bị lỗi. Lỗi đó chúng ta sẽ nói đến câu hỏi thứ tư. Thứ hai, là ông ta lại có bàn cái chuyện này, cái chuyện mà nói chuyện với Tổng, với là ông tướng Bắc Kinh, là với bà Pelosi, là điều này là một cái điều mà chúng ta phải dùng một cái chữ gọi là vô duyên. Vì sao hạ chủ tịch Hạ viện Mỹ không có một khả năng, không có một trách nhiệm gì về vấn đề quốc phòng hết? Vâng, tôi xin đọc lại. Trong hiến pháp Mỹ, chủ tịch Hạ viện không có một khả năng, không có một trách nhiệm gì về vấn đề quốc phòng hết. Thế như vậy, nói chuyện với Pelosi để làm gì? Thưa về tất cả mọi chuyện. Bây giờ chúng ta đi qua câu hỏi cuối cùng, thì tại sao bày ra cái chuyện này? Thưa đây là ý kiến của tôi, và tôi nói với tất cả sự trách nhiệm của tôi. Chúng ta trở lại câu vấn đề đầu tiên hết. Cái ông Milley này được ai bổ nhiệm? Ông Trump bổ nhiệm. Ông Milley này được ai trùng thuận? Thượng viện Hoa Kỳ dưới thời Cộng hòa chiếm đa số bổ nhiệm. Cho nên, nếu ông ta có bị sai phạm đi chăng nữa, thì đó là sai phạm từ ông Trump, sai phạm từ Thượng viện Cộng hòa. Thì đến sau, đến hôm nay, phải nói ra mà được ông Biden khen ngợi, nên ông tốt lắm, được báo chí Mỹ bảo rằng ông là người rất can đảm, ông là người yêu nước, ông là người yêu hòa bình, ông đã thông báo cho nước Tàu những cái quan điểm về quốc phòng, về chiến tranh của Tổng thống Trump, của chính phủ Mỹ. Thưa tất cả, chúng ta sẽ, tôi xin trách nhiệm với những lời sắp nói đây. Đây là cái lúc mà lại đặt thêm một lần nữa để Tổng thống Trump không có thể tái ứng cử năm 2024 để bầu cử bán phần Thượng viện và Hạ viện, toàn phần Hạ viện năm 2022, Đảng Cộng hòa sử dụng. Đây là hai cái điều tôi xin nói với tất cả sự trách nhiệm của tôi. Bày ra cái chuyện này để làm gì? Thứ nhất là để cắt cái đường tái ứng cử của ông Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump vào năm 2024, và cắt cái đường mà Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm cái ưu thế trong bán phần thượng viện và toàn phần hạ viện trong 2022. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, không phải là ông Biden, không phải là Pelosi, không phải là báo chí truyền thông cánh tả Mỹ thương yêu gì cái ông Milley này, mà đưa cái ông này ra để nhắm vào một mục tiêu khác. Đó là mục tiêu là cái ông cựu Tổng thống Trump và cái Đảng Cộng Hòa sẽ bị mất phiếu trong cái hai cái lần bầu cử bán phần hạ viện, thượng viện năm 2022, toàn phần hạ viện và bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Và nếu cái ông Milley này có bị kết án thì cao lắm sẽ chỉ bị rụt lên mất chức mà thôi. Thì cái chuyện đó được hay không được thì cái chuyện đó là ông Milley, ông Trump, Đảng Cộng Hòa gắng bởi chịu, chứ không phải là của Đảng Dân Chủ. Thành thứ, Đảng Dân Chủ lặp lại một lần cái kỳ tích của năm 1974 là hạ bệ Tổng thống Nixon, làm cho Đảng Cộng Hòa thì tơi tả từ sau đó về Tổng thống Ford, mất hết cả tín nhiệm đối với quốc dân, mất tất cả tín nhiệm đối với thế giới. Đó là nhiệm vụ chính của cái ông Wuskwa này với cái cuốn sách Perrin. Đây là tôi xin đúc kết câu trả lời với tất cả sự trách nhiệm của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn nhà văn Phan Việt Nam rất là nhiều. Chúng tôi còn có rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ. Thí dụ như là ở phía nam của biên giới Hoa Kỳ rồi xong xuôi rồi những cái vấn đề bầu cử của California, ngay nơi mà anh Nam đang cư trú thì không biết có tình hình như thế nào hay không, nhưng mà chỉ riêng cái ông tướng thôi cũng đã hết một cái chương trình của chúng ta rồi. Hy vọng trong lần sau chúng ta cũng sẽ đến với những cái tình hình nóng bỏng hiện tại tại xứ sở Hoa Kỳ này. Cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam nhín chút thời gian đến với chương trình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc nhà Nam, anh Nam khỏe, Nam khỏe mạnh nghe anh Nam.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả đã nghe câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện của chính chúng ta, câu chuyện của miền Nam Việt Nam năm 1974, cái vụ Watergate, cái vụ tư nhiệm của Tổng thống Nixon, và hôm nay là thêm một lần nữa, ông Woodward này lại lập thêm thành tích, đánh sập luôn tất cả cái đường hy vọng của Đảng Cộng Hòa và cá nhân ông Donald Trump ở trong kỳ ứng cử 2024.
Dạ vâng, cảm ơn nhà văn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành.